thưa quý vị thính giả, chương trình sinh hoạt nghệ thuật hôm nay Nam Anh rất là vui được trở lại với anh Quách Vĩnh Thiện và Thanh Vân.
Xin gửi lời chào đến khán giả đài VNDC Radio. Hôm nay chúng tôi hân hạnh được giới thiệu hai bài hát Chinh Phủ Ngâm kế tiếp. Và để kết thúc chương trình Chinh Phủ Ngâm, bài thứ nhất mang tựa đề là Quán Sầu qua tiếng hát Hương Giang. Bài thứ nhì mang tựa đề là Vinh Quang qua tiếng hát Xuân Phú. Xin mời Thanh Vân trình bày bài Quán Sầu.
Dạ thưa Thanh Vân, xin hân hạnh được trở lại cùng quý vị trong lần thứ tư của tác phẩm Chinh Phủ Ngâm. Thưa, trong kỳ này Thanh Vân cũng xin được nhắc đến nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, bởi vì nhờ cái tác phẩm này, nhờ cái sự diễn dịch qua thơ Song Thất Lục Bát này mà chúng ta mới có được những dòng thơ rất là hay, rất là tuyệt diệu, diễn tả cái nỗi lòng của người chinh phụ khi chờ chồng đi chinh chiến. Thì nữ sĩ Đoàn Thị Điểm đã được sử sách nhắc đến nhiều, nổi tiếng là tài sắc từ thuở thiếu thời, nhưng bà là hiện thân của một người phụ nữ dám vượt qua những sự trói buộc của cương thường trong xã hội vào thời đại bà sống, như việc bà từ chối sự cầu hôn của nhiều danh sĩ thời đó để chỉ lập gia đình vào năm 37 tuổi. Vào thời đó mà sống một mình để chỉ lập gia đình vào tuổi đó là một cái điều kêu là có thể nói là cách mạng. Như việc không chấp nhận được tiến cử vào phủ của chúa Trịnh, ngay cả khi bị ép buộc vào cung làm gia sư dạy học, khi mà bà không thể từ khước được, nhưng mà chỉ một thời gian ngắn bà cũng tìm cách từ chức về làng Chương Dương, quận Hà Tây ở bên bờ sông Hồng để mở trường dạy học. Bà là người phụ nữ đầu tiên mở trường dạy học. Lúc còn trẻ, khi cha bà còn sống, bà đã từng dạy học cùng với cha. Truyền thuyết nói rằng bà có tư chất rất thông minh. Với người anh ruột là Đoàn Doãn Luân, bà vẫn thường đối đáp bằng thơ phú. Một lần anh bà ra câu đối: Bạch xà đương đạo, nguy bạc kiếm nhi cảm chi. Nghĩa là con rắn trắng đón đường, ông Huy rút gươm mà chém. Bà liền đối lại: Hoàng Long phụ châu, vũ ngưỡng thiên nhi tháng viết. Nghĩa là con rồng vàng đội chiếc thuyền, ông Vũ nhìn lên trời mà than. Có một hôm bà soi gương, ông Luân ra câu đối: Đối kính hòa mi, nhất điểm phiên thành lưỡng điểm. Điểm là tên của bà, nghĩa là soi gương vẽ mài một chấm quá thành hai chấm. Bà đối lại: Lâm trì ngoạn nguyệt, chích luân chuyển tác sông luân. Luân là tên của anh bà, nghĩa là đến ao ngắm trăng, một vần hiện ra hai vần. Ngoài ra, khi có sứ Tàu sang nước ta, bà giả dạng làm người bán quán rượu. Sứ Tàu vào quán, thấy có nhiều câu đối rất hay treo ở tường, nên xuất khẩu: An Nam nhất thốn thổ, bất tri kỷ nhân canh. Nghĩa là An Nam một tấc đất chẳng biết có mấy người cài. Câu này có ý sắc sược, trêu ghẹo một cách khả ố. Bà đối ngay rằng: Bắc quốc chư đại phu, giai do thử đồ xuất. Nghĩa là Bắc quốc, nghĩa là nước Tàu, các vị đại phu đều do nơi đó mà ra. Thưa quý vị, hiếm có một người phụ nữ nào mà dám đối đầu với Trung Quốc như vậy. Nếu mà nước Việt Nam có nhiều người dám đối đầu với Trung Quốc như vậy thì đất nước ta không đến nổi như đến ngày nay. Thưa quý vị, để bước vào cái bài hát kế tiếp, chúng tôi xin giới thiệu bài Quán Sầu. Thưa, bài này là câu 337 đến câu 356, diễn tả cái tâm trạng của người chinh phụ từ nhớ chồng, buồn lo đến giận hờn, quán buồn, và nhất là lo sợ với thời gian trôi qua. Tuổi xuân của mình đã héo hon, sợ mình sẽ già đi, mà chồng thì vẫn chưa về. Thưa bà, Đoàn Thị Điểm đã viết những câu như thế này: xuân thu để giận khoanh ở dạ. Hợp ly đành buồn quá khi vui, hoáng sầu nhiều nỗi tơi bời, vất bồ liễu dễ ép nài chiều xuân. Xuân thu để giận khoanh ở dạ, nghĩa là nàng giận hờn để mãi trong lòng từ mùa xuân đến mùa thu. Hợp ly đành buồn quá khi vui, nghĩa là chung vui thì ít, buồn vì phân chia thì nhiều. Quán sầu nhiều nỗi tơi bời, vốc bồ liễu dễ ép nài chiều xuân. Vốc bồ liễu nghĩa là cây liễu mềm mại, yếu đuối. Qua khỏi cây mùa xuân là lá đã rụng, nghĩa là người phụ nữ yếu ớt, dễ gì mà kéo nài được cái vẻ xuân tươi của mình. Và bà viết tiếp, kìa văn quân mỹ miều thuở trước, e đến khi đầu bạc mà thương, mặt hoa nọ giả phang lan, sợ khi mái tóc điểm sương cũng ngừng. Thưa quý vị, kìa văn quân mỹ miều thuở trước. Văn quân là cái người con gái tuyệt đẹp nổi tiếng tên là Văn Quân, thời vua Cảnh Đức, là thời xưa trong thời Chiến Quốc. E đến khi đầu bạc mà thương, ngay cả một người đẹp như là Văn Quân mà đến khi đầu bạc thì cũng còn thấy tội nghiệp. Mặt hoa nọ giả Phan Lan. Phan Lan là một người đẹp trai, lịch sự và có học, thời nhà Tấn. Phan Lan ngày xưa khi đi đến đâu cũng được những người phụ nữ chạy theo rất là ái mộ. Mặt hoa nọ giả Phan Lan, sợ khi mái tóc điểm sương cũng ngừng, nghĩa là đẹp như là Phan Lan mà khi tóc đã điểm sương thì cũng ngừng ở đó mà thôi. Nghĩ nhan sắc đương chừng hoa nở, tiếc âm quang lần lửa gieo qua. Nghĩ mệnh bạc tiếc nhiên hoa, gái tơ mấy chốc xảy ra nạ dòng. Nghĩa là nghĩ tới cái nhan sắc của mình mà tiếc cái thời gian sẽ lần lượt trôi qua, rồi cái thời trẻ của mình sẽ trôi qua, và gái tơ mấy chốc xảy ra nạ dòng. Nghĩa là nạ dòng nghĩa là người đàn bà lớn tuổi đã có nhiều con, nghĩa là người trẻ, còn con gái còn thơ mà không bao lâu thì đã trở thành người đàn bà lớn tuổi. Gác nguyệt nọ mơ màng vẻ mặt, lầu hoa kia phảng phất mùi hương. Cách trời sao để lỡ làng, thiếp rầu thiếp lại rầu chàng chẳng quên. Thiếp rầu thiếp lại rầu chàng chẳng quên, nghĩa là thiếp buồn, buồn vì nhớ chàng và không quên chàng được. Chàng chẳng thấy chim quyên ở nội, cũng dập dìu chẳng vội phân trương. Chẳng xem chim yến trên rường, bạc đầu không nợ đôi đường rẽ nhau. Chàng chẳng thấy chim quyên ở nội, nghĩa là con chim quyên là con chim trống, mà cái loại chim quyên theo là chim huyên ương, là hai con chim không bao giờ xa nhau, lúc nào cũng sống có đôi có cặp. Họ hai con chim này không bao giờ xa rời nhau, cũng dập dìu chẳng vội phân trương. Phân trương là chia rẽ xa cách. Chẳng xem chim yến trên rường, như là con chim yến ở trên cái sườn nhà, bạc đầu không nở đôi đường rẽ nhau. Thưa quý vị, đó là nội dung của bài Hoáng Sầu, diễn tả cái sự đau lòng để đến nỗi mà phải hoáng sầu cái tình trạng lẻ loi của mình. Sau đây do Hương Giang trình bày.
Xuân thu để giận quanh ở dạ, hợp lý đành buồn quá khi vui. Oán sầu nhiều nỗi tơi bời, vốc bồ liễu dễ ép nài chiều xuân. Thank you. thương mặt hóa nọ gã phàn làng, sợ khi mái tóc điểm xương cũng ngừng. Nghĩ nhan sắc đường chừng hoa nở, tiếc quang âm lần lửa gieo qua. Nghĩ mảnh bạc tiếc niên hoa, gái tơ mấy chốc xảy ra nạ dòng. Xuân thu để giận quanh ở dạ, hợp lý đành buồn quá khi vui. Oán sầu nhiều nỗi tơi bời, vóc bồ liễu dễ ép này chiều xuân. Lầu hoa kia phảng phất mùi hương, trách trời sao để lỡ làng. Thiếp dâu thiếp lại dâu chàng chẳng quên. Chàng chẳng thấy chim yên ở nội cũng dập diều, chàng vội phấn chương. Chàng xem chim yến trên giường, bạc đầu không nỡ đôi đường dễ nhau.
Bài một bài Kinh Phú Ngâm có tựa đề là Vinh Quang qua tiếng hát Xuân Phú. Xin mời Thanh Vân trình bày bài hát Vinh Quang.
Thưa quý vị khán giả, để kết thúc Kinh Phú Ngâm, người chinh phụ tưởng tượng ra cái ngày chồng về chiến thắng giữa bóng cờ và tiếng nhạc khải hoàng, được vua ban thưởng và nàng sống trong hạnh phúc trong cảnh thanh bình. Trong bài nhạc này có rất nhiều điển tích nên Thanh Vân xin mạn phép được giải thích cùng quý vị. Bà Đoàn Thị Điểm viết: mũi đồng bát đôi lần hăm hở, đã lòng trời nhìn giữ người chung. Khổ chàng trăm trận nên công, buông trên ải bắc treo cung non đoài, non đoài. Thưa quý vị, đồng bát nghĩa là cái binh khí xưa có mũi nhọn, nghĩa là mũi đồng bát đôi lần hăm hở, nghĩa là dưới gươm giáo chàng nhiều lần xông pha. Đã lòng trời gìn giữ người trung, nghĩa là mai là có trời giữ gìn người trung thành với vua. Hộ chàng trăm trận nên công, giúp chàng thắng trăm lần thành công. Buông trên ải bắc treo cung non đoài, nghĩa là dẹp mũi tên ở ải bắc và treo cung lên ở non đoài, là đã dẹp giặc xong rồi. Bóng kỳ xí giả ngoài quan ải, tiếng khải ca trở lại thần kinh. Đỉnh non kia đá đề danh, triều thiên vào trước cung đình dân công. Bóng kỳ xí giả ngoài quan ải, nghĩa là bóng cờ đã rời xa những đồn ở biên cương. Tiếng khải ca trở lại thần kinh, nghĩa là quân đội hát bài ca chiến thắng trên đường về kinh đô. Đỉnh non kia đá đề danh, là đề tên những anh hùng trên đá. Triều thiên vào trước cung đình dân công,
là về triều đình vinh danh chiến công người thắng trận. Nước Ngân Hán vác đồng rửa sạch, khúc nhạc từ réo rắt lưng khen, tài so tần huyết vạn trường, tên ghi gác khói tường trường Đài Lân. Nước Ngân Hán vác đồng rửa sạch là vác đồng là gươm giáo, nghĩa là sau khi thắng trận các tướng sĩ lấy nước ở sông Ngân để rửa sạch cái gươm giáo mà cất đi. Khúc nhạc từ réo rắt lưng khen, tài so tần hoắc vạn tường. Tần hoắc là những danh tướng của Trung Quốc được vinh danh vì thắng trận. Tên ghi gác khói tường trường Đại Lân, nghĩa là tên sẽ được ghi ở trên cái gác. Gác khói là cái gác cao đến cái tầng mây khói, và tường của mình sẽ được truyền ở trên cái Đài Lân, là cái đài rất là quý giá. Nền quân tướng nên công rạng vẻ, chữ đồng hô bia thẻ nghìn đông, ơn trên tự ấm thê phong, phần vinh thiếp cũng đượm chung hương trời. Nền quân tướng nghĩa là những người tướng có công lao với vua. Chữ đồng hô bia thẻ nghìn đông, đồng hô nghĩa là cùng hưởng phúc lộc với vua. Bia thẻ nghìn đông nghĩa là cùng hưởng cái phúc lộc mà vua ban cho đến nghìn năm. Ơn trên tử ấm thê phong, tử ấm thê phong nghĩa là vợ con cũng được nhà vua phong tưởng. Phần vinh thiếp cũng đượm chung hương trời, nghĩa là thiếp cũng được chia danh dự mà của vua ban cho chồng. Và bà Đoàn Thị Điểm còn viết tiếp, thiếp chẳng dài như người tô phụ, chàng hẳn không như lũ lạc dương, khi về đeo quả ấn vàng trên khung cửa giám rẫy ruồng làm cao. Nghĩa là thiếp chẳng dài như người tô phụ. Tô phụ là vợ của Tô Tần ở trong thời chiến quốc, khi còn hàn viên, người vợ khinh thường chồng. Đến khi chồng làm đại tướng đeo ấn vàng trở về thì vợ của Tô Tần sợ hãi quỳ xuống phục tùng. Thiếp chẳng dài như người tô phụ, nghĩa là người chinh phụ lúc nào cũng tôn trọng chồng, không phải là như vợ của tô phụ mà coi chồng rẻ rúng. Chàng hẳn không như lũ lạc dương. Lạc dương là một nhóm người trai tài giỏi ở Lạc Dương, kiêu ngạo khi người. Khi về đeo quả ấn vàng trên khung cửa giám rẫy ruồng làm cao, nghĩa là thiếp hy vọng là chàng không giống như những người đàn ông kiêu ngạo, khi đã thành công, đã nên danh thì rẫy ruồng vợ con. Thưa quý vị, đó là bài Vinh Quang qua tiếng hát của Xuân Phú. Mời quý vị thưởng thức sau đây.
Mũi đồng vác đòi lần hâm hở, đã lòng chờ gìn giữ người chung. Hộ chàng trăm trận nên công, buông tên ải Bắc treo cung non ngoài.
Mũi đồng vác đòi lần hăm hở, đã lòng trời gìn giữ người chung. Hộ chàng trăm trận nên công, buông tên ải Bắc treo cung non đoài. Bóng kỳ si dã ngoài quan ái, tiếng khái ca trở lại thần kinh. Đỉnh non kia đã để danh, triều thiên vào trước cung đình dâng công. Nước Ngân Hán vác đồng giữa sạch, khúc nhạc từ réo rắt lừng khen, tài so tận hoặc vẹn tuyền, tên đi gang khói tường truyền đại lớn. Dạng vẽ chữ đồng hưu bia thẻ nghìn đồng, ơn trên tứ ấn thề phong, phần vinh thiếp cúng đường chúng hướng trời. Thiếp chẳng dài như người tô phụ, chàng hẳn không như lũ lạc dương, khi về đeo quá ấn vàng trên khung cười giám dãy ruộng làm cao.
Thưa quý vị, chương trình Chinh Phụ Ngâm qua 4 lần đến kỳ này là lần cuối. Chúng tôi xin chào tạm biệt cùng với quý vị, và chúng tôi cũng xin có vài lời để nói về Chinh Phụ Ngâm, bởi vì bà Đoàn Thị Điểm mở đầu tác phẩm này với những câu thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi trung chuyên, xanh kia thăm thẳm tầng trên, vì ai gây dựng cho nên nỗi này. Đó là cái lời than thở của người chinh phụ có chồng đi ra trận mạc. Đọc toàn bộ Chinh Phụ Ngâm, chúng ta thấy rất thương xót cho số phận của những người phụ nữ lúc nào cũng đau khổ. Tất cả những nỗi oan khiên chịu đựng tảo tần đều do những người phụ nữ này gánh trên vai. Thanh Vân biết là nghe những bài nhạc và những vần thơ của Chinh Phụ Ngâm sẽ làm vết thương lòng của nhiều người phụ nữ bỗng đau xót trở lại. Nhưng chúng ta biết là không phải chỉ có thế hệ những người chinh phụ trước năm 1975 đau khổ, mà ngày xưa người phụ nữ Việt Nam cũng đã từng đau khổ vì cảnh chờ chồng đi chinh chiến. Chúng tôi hy vọng đã đem một án thơ hay của một người phụ nữ tài hoa là nữ sĩ Đoàn Thị Điểm đến giới thiệu cùng quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào quý vị thính giả của đài VNDC. Cảm ơn Nam Anh rất nhiều đã cho chúng tôi đóng góp vào chương trình sinh hoạt nghệ thuật trên đài.
412 câu thơ Chinh Phụ Ngâm của bà Đoàn Thị Điểm được chúng tôi làm ra hai CD. CD số 1 mang tựa đề là Nở Núi Sông với 11 bài hát. Cái CD thứ nhì mang tựa đề là Vinh Quang với 10 bài hát, là tất cả 21 bài hát. Các bạn có thể vào nghe các bài hát này trong website thiệnmusic.com, hay là vào nghe 21 bài này trong YouTube, đánh tên là Thiện Music. Trong YouTube đánh Thiện Music thì sẽ thấy 21 bài Chinh Phụ Ngâm. Chúng tôi rất cảm ơn Nam Anh cho chúng tôi có cơ hội để trình bày tác phẩm Chinh Phụ Ngâm qua tiếng hát trên làn sóng VNDC. Có thể hẹn gặp lại một dịp khác. Chào đoàn thể kiều bào ở hải ngoại.